Thường bà và anh chị em chúng ta đã học sách Thủ Lãnh trong thời gian họ chưa có vua, họ định cư ở tại vùng đất Canaan, thì các bộ tộc cũng phải chiến đấu với tất cả những người dân bản xứ ở tại đó. Và cái tiến trình mà chúng ta thấy là họ cũng bị những cái cám dỗ tôn thờ những tà thần ở tại vùng đất Canaan. Hôm nay chúng ta học tiếp các thủ lãnh ở chương thứ năm. Thì trong bốn chương vừa qua chúng ta đã đọc hết câu chuyện của ông Ehud, ông Samga, và hôm nay chúng ta đọc câu chuyện Thủ Lãnh chương thứ năm, khi mà bà Deborah và ông Barak đã chiến thắng Sisera. Thì có một bài ca, đây là cái bản văn cổ nhất của nền văn hóa Y là của người Do Thái. Cái bài ca này ca tụng những ân thánh của Chúa đã ban cho người dân riêng của Chúa. Xin mời chúng ta đọc từ chương 5 câu 1. Ngày hôm ấy, bà Deborah và ông Barak, còn ông Avinoam hát rằng: trong Israel, thợ chiến binh xõa tóc xung phong, thỏa toàn dân tình nguyện lên đường. Các bạn ơi, nào chúc tụng Đức Chúa. Nghe đây hỡi các vua, hãy lắng tai. Này các thủ lãnh, tôi sẽ hát lên mừng Đức Chúa, sẽ đàn ca kính người là Thiên Chúa của Israel. Thân lạy Đức Chúa khi Ngài ra khỏi Seia, xin Ngài khi Ngài từ ruộng đồng Edom xuất phát, thì cái đất chuyển rung, các tầng trời tan chảy, mây cũng tan chảy thành mưa. Núi đồi chấn động trước nhan Đức Chúa, Sinai cũng chấn động trước nhan người là Thiên Chúa của Israel. Thời Samga con ông Anat, thời Gia-ên, còn đâu những đoàn khách lữ hành, những kẻ xưa kia đi trên quan lộ, nay lần mò theo những lối quanh co. Trong Israel không còn thủ lãnh, không còn nữa cho tới khi bà đứng lên. Hỡi bà Deborah, bà đứng lên, hỡi mẹ hiền trong Israel. Khi người ta chọn những thần mới, bấy giờ chiến tranh đến ngay trước cửa. Khiên mọc chẳng thấy, gươm giáo cũng không, trong tay 40.000 quân Israel. Lòng tôi ngưỡng mộ các nhà chỉ huy Israel, những kẻ trong dân tình nguyện lên đường. Các bạn ơi, nào chúc tụng Đức Chúa. Hỡi những ai cởi lừa trắng, hỡi những kẻ ngồi thảm hoa. Hỡi khách bộ hành, hát lên đi. Hỡi những người chia nhau chiến lợi phẩm bên bồn nước. Hãy cất tiếng ca ngợi hồng ân của Đức Chúa, những hồng ân người ban cho thủ lãnh Israel. Bấy giờ dân của Đức Chúa ùa xuống các cửa. Phấn khởi lên nào, Deborah hỡi. Phấn khởi lên nào, hát một bài ca. Đứng lên, hỡi Barak, bỏ tù kẻ bỏ tù ông, hỡi con cái Avinoa. Bấy giờ Israel xuống cửa vì chính nghĩa của mình. Dân của Đức Chúa đã xuống như những vị anh hùng. Đó là chúng ta thấy người ta ca ngợi quyền năng của Chúa khi mà người ta bỏ Thiên Chúa thì bị quân thù xung quanh và tướng Sisera làm chủ tình hình trong cái vùng đất đó. Thì bao nhiêu cái bất công xảy ra thì bà tiên tri Deborah này đã được nghe tiếng của Chúa và đã kêu gọi mọi người đứng lên. Thì ông Barak đã đứng đầu để tụ tập dân Ephraim rồi quy tụ lại mà chiến đấu chống lại Sisera. Và từ câu 14 ca ngợi những gì mà Chúa làm với lãnh tụ Ephraim, rồi những người trong cái vùng đất đó đã đứng lên chống lại. Thì chúng ta biết là dân chúng ở rải rác với nhau, từng bộ lạc, rồi các cái bộ tộc kia, khi nào mà họ liên kết lại thì họ rất là mạnh, và khi nào mà họ ở rải rác bình thường thì cũng là mỗi nơi tự trị. Rồi từng vùng đất, ngay cả những người không phải Do Thái, thì khi họ thịnh vượng thì họ đã chiếm những cái vùng đồng bằng, còn khi mà thua cuộc thì họ đi lên cái vùng núi. Các lãnh tụ Ephraim ở trong thung lũng, trong hàng ngũ theo ông có Benjamin, các vị chỉ huy xuất thân từ Makia, từ Zebulun, những người nắm côn trường. Các lãnh tụ Israel theo bà Deborah, Naphtali trung thành với Barak, chạy theo vết chân ông trong thung lũng. Trong các thị tộc của Ruben, bàn bạc thì thật là sôi nổi. Sao bạn cứ ở lì trong hốc đá, mãi nghe tiếng sáo bên đàn chiên? Trong các thị tộc của Ruben, bàn bạc thì thật là sôi nổi. Galaad ở lại bên kia sông Jordan, còn Dan sao cứ sống trên tàu bè? AC thì định cư miền duyên hải, trong các hải cảng vẫn cứ nhẫn nhơ. Zebulun dân coi nhẹ cái chết, cùng với Naphtali trên điểm cao chiến trường. Các vua đã tới đã giao tranh, các vua Canaan đã giao tranh tại Tanakh bên dòng suối Megiddo. Chúng đã không cướp được bạc làm chiến lợi phẩm. Từ trời cao tinh tú đã giao tranh, từ trên quỹ đạo tinh tú chống lại Sisera. Dòng suối Kishon đã cuốn trôi chúng, dòng suối ngàn xưa, suối Kishon dũng cảm tiến lên, hồn ta hỡi. Bây giờ vó ngựa vang rền trên mặt đất, đoàn thiên lý mà phi nhanh, phi thật nhanh. Hãy nguyền rủa Meroth, thần sứ Đức Chúa nói. Nguyền rủa các dân cư của nó, vì chúng đã không đến yểm trợ Đức Chúa, yểm trợ Đức Chúa với các bậc anh hùng. Phúc thay bà Gia-ên, phu nhân ông Khê-vê người Kê-ni hơn các phụ nữ. Bà Gia-ên là cái bà tướng Sisera đã vào trại của bà, và bà lấy cái cọc của cấm liều lúc ông ta ngủ say, đã đóng vào trong bàn tang của ông và đã giao nộp tướng Sisera cho ông Barak. Phúc thay bà Gia-ên, phu nhân của ông Khê-vê người Kê-ni hơn các phụ nữ, hơn các phụ nữ trong lều trại. Bà thật là có phúc. Y xin nước, bà cho sữa. Bà dâng sữa béo trong chén quý của hàng thượng lưu, rồi tay trái cầm lấy chiếc cọc, còn tay phải nắm búa công nhân, đánh Sisera đập cho bể đầu và đâm thủng màng tang. Dưới chân bà y ngã quỵ té nhào, nằm sóng sượt. Dưới chân bà y ngã quỵ té nhào, ngã quỵ nơi nào té nhào nơi ấy, nằm bất động. Qua cửa sổ, một bà khác nghiêng mình kêu la, đó là mẹ của Sisera, nói qua sông cửa: sao xe của con tôi mãi không về, sao đoàn xe tặng của con tôi về chậm thế? Công chúa khôn ngoan nhất của bà đã trả lời, và bà cứ nhẩm đi nhắc lại: chắc họ đã gặp may và đang chia nhau chiến lợi phẩm, một hai nàng cho mỗi chiến binh, và nhiễu điều làm chiến lợi phẩm cho Sisera, một hai tấm nhiễu điều thiêu sặc sỡ tròn lên cổ của người toàn thắng. Lạy Đức Chúa, mọi kẻ thù của Ngài đều tiêu vong như thế, còn những ai yêu mến Ngài, xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông và lãnh thổ bình an 40 năm. Thì đây là những con số tượng trưng, chứ không phải là những con số lịch sử đâu. Vì nếu mà tính là những con số lịch sử thì nó sẽ có nhiều cái sai biệt một con số thường thường họ nói 40 hay là con số 80 là 2 lần 40 là những con số tượng trưng để diễn tả một cái thời đoạn tương đối dài họ được bình an. Vì ngày xưa chúng ta biết là tính toán cho chính xác về thời gian, năm tháng để ghi rõ ràng trong lịch sử thì dĩ nhiên nó có sai biệt, nó không có đúng hoàn toàn. Và sau cái thời gian mà họ được bình yên thì sau đó họ cũng lại phạm tội. Rồi những cái dân ở chung quanh như dân Madian cũng đến rồi cướp bóc họ và bắt họ phải lệ thuộc. Thì họ liên kết với nhau như người Madian, người Amalek, rồi những người phương Đông là bên kia sông Jordan. Khi mà họ liên kết với nhau thì họ có một cái thế mạnh. Và ở đây chúng ta đọc vào chương 6 để thấy câu chuyện ông Gideon và người con của ông mà không phải là người con ruột, người con chung với những người khác, những bà vợ khác, mà ông này ông có nhiều vợ. Thời xưa họ không có phải là hoàn toàn theo đúng cái luật của Môi-se là một vợ một chồng đâu. Trong cái truyền thống ở cái vùng đó vẫn có những người họ có nhiều vợ, mặc dầu là luật của Môi-se đòi là một vợ một chồng và cho phép ly dị, nhưng mà họ không có giữ hoàn toàn. Rồi những cái cám dỗ đi theo những cái tà thần chung quanh nó vẫn xảy ra như thường, chứ không phải là nó như chúng ta nghĩ. Ông Gideon là ông có thứ 70 người con vì ông có nhiều vợ, rồi có một tỳ thiếp ở Sikhem và cũng sinh con trai là ông Abimelech. Thì ở đây chúng ta nói về đời của ông Gideon trước, là một trong những cái thủ lãnh lớn ở trên trong này. Tức là 6 thủ lãnh lớn là Othniel, Ehud, Deborah mà chúng ta vừa đọc. Rồi thứ 4 là ông Gideon hay là Gideon, rồi Jephthê và Samson. Còn các thủ lãnh khác là những thủ lãnh nhỏ. Xin mời chúng ta đọc chương 6. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nên Đức Chúa đã trao họ vào tay người Madian trong 7 năm. Tay người Madian đè nặng trên Israel để tránh mặt người Madian. Con cái Israel đã thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. Hệ Israel gieo giống thì người Madian, người Amalek và người phương Đông cũng lên. Chúng lên chống lại Israel. Chúng đóng trại bên cạnh họ và tàn phá hoa màu, đất đai cho đến sát Gaza. Không để sót lại vật gì trong Israel, dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. Vì chúng lên cùng với đàn vật và lều trại của chúng, tiến vào nhiều vô kể như châu chấu. Chúng và lạc đà của chúng đông không đếm nổi. Chúng tràn vào tàn phá xứ sở. Như vậy người Israel hoàn toàn kiệt quệ vì người Madian, và con cái Israel đã kêu lên Đức Chúa. Và khi mà họ đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa thì Thiên Chúa để cho những người dân bản xứ kia tấn công. Rồi khi họ không có chống đối nổi, chịu sự bất công đó, thì họ lại kêu lên Chúa, và Chúa lại gửi ngôn sứ để can thiệp. Chúng ta thấy câu chuyện của ông Gideon cũng là một ơn gọi để chúng ta suy tư về ơn gọi của mỗi người chúng ta. Có người thì Chúa gọi nhưng mà không có chịu làm. Có những người gọi thì chưa có xác quyết về cái lời mời gọi của Chúa, cho nên đặt ra những cái vấn đề và để Chúa trả lời. Khi mà Chúa trả lời đúng như vậy thì họ tin và họ làm theo. Thì ở đây câu chuyện của ông Gideon cũng vậy, ông đã để cho Chúa phải trả lời cho ông ít nhất là 2 lần. Thì chúng ta đọc vào câu chuyện này: khi con cái Israel kêu lên Đức Chúa về người Madian, thì Đức Chúa đã sai một vị ngôn sứ đến với con cái Israel. ông nói với họ, Đức Chúa, Thiên Chúa của em phán thế này, chúng ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai Cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai Cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng ra khúc mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng, và ta đã phán với các ngươi, ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi không được kính sợ các thần của người Emori khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng ta. Ông ta chỉ nói cái lời mà Chúa bảo ông ta phải đi nói, và Chúa bảo ông ta phải ra tay mà loại trừ những cái tà thần. Thần sứ Đức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Opra. Cây này là của ông Joác thuộc gia đình Abieze, con ông là Gidom. Bây giờ đang đập lúa ở bồn đạp, đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Madian. Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói, chào chiến sĩ căn trường, Đức Chúa ở với ông. Ông Gidom đáp, ôi thưa ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi thì sao chúng tôi đến nỗi nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã để lại cho chúng tôi nghe rằng chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta ra lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian. Bây giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói, hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian. Không phải chính ta sai ngươi sao? Nhưng ông đáp, ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp bé nhất trong chi tộc Mơ-nát-xê, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Đức Chúa phán với ông, ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người. Điều quan trọng là ta sẽ ở với ngươi, Chúa ở cùng anh chị em. Đó là việc Chúa ở với chúng ta. Đó là điều quan trọng. Nếu không có Chúa ở cùng thì mọi việc chúng ta làm đều vô nghĩa và không có bao giờ đi tới thành công. Điều quan trọng là Chúa ở cùng chúng ta. Ở đây ông Gidom được Chúa xác quyết như vậy, nhưng mà ông vẫn xin dấu chỉ. Ông thưa, nếu ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng, một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Chúa đang nói mà vẫn không tin nữa. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán, ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về. Rồi sau đó biết ông đi bắt con về, rồi để cho Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu đốt, để ông ta biết là chính Chúa đã sai ông, chứ không phải là ông để trong giấc mơ. Ông biết ông đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần, thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông, hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế. Thần sứ của Đức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Đức Chúa biến khỏi mắt ông. Ông Gidom thấy đó chính là thần sứ Đức Chúa. Ông Gidom nói, chết tôi rồi. Lạy Đức Chúa là Chúa thượng của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Đức Chúa nhãn tiền. Nhưng Đức Chúa phán vào ông, bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Tại đó ông Gidom xây một bàn thờ kính Đức Chúa, và ông gọi nơi ấy là Đức Chúa bình an. Cho đến ngày nay bàn thờ ấy vẫn còn tại Opra, đất của gia đình A-V-E-Z. Đó là cái bước đầu tiên mà ông Gidom được mời gọi. Và dĩ nhiên là ông chấp nhận dấn thân, nhưng ông muốn biết chắc chắn là chính Chúa đang nói với ông. Ông không phải là yêu cầu cái dấu lạ vì hoài nghi, nhưng mà xác quyết là chính Chúa đang nói với ông. Và ban đêm Chúa lại hiện ra và bảo ông. Một đêm kia Đức Chúa phán bảo ông, hãy lấy con bò mọng của cha ngươi Con bỏ 7 tuổi rồi phá hủy bàn thờ Baal của cha ngươi và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi trên đỉnh của nơi kiên cố này, xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng của lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt. Vậy ông Gideon mang theo 10 người đầy tớ và làm theo, làm như Đức Chúa đã nói với ông. Tuy nhiên vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày, nên đã làm ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa, bàn thờ Baal đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bọ mộng thứ hai đã được dâng lên làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. Họ nói với nhau, ai đã làm chuyện này thế? Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì ra ông Gideon, con ông Joab, đã làm chuyện đó. À, chúng ta thấy là Chúa sai ông ta đi phá cái bàn thờ Baal mà người Do Thái lúc đó, ngay cả người cha gia đình của ông Gideon lại đi tôn thờ. Nhưng mà ông Gideon thì trung thành với Chúa, và Chúa bảo phải đi phá cái bàn thờ đó. Thì bây giờ câu chuyện đã lớn ra rồi, người ta chống đối ông. Thì bây giờ chúng ta thấy cái phản ứng của họ, và từ đó ông không còn lùi bước nữa, mà ông phải đứng lên vững mạnh để đi chiến đấu. Dân thành liền nói với ông Joab, đưa con ông ra đây, nó phải chết vì nó đã triệt hạ bàn thờ Baal và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ông Joab nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông, các anh bên quyền lợi của Baal ư? Hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bên quyền lợi Baal sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Baal là thần thì Baal cứ tự biện hộ. Gideon đã phá bàn thờ Baal đó. Ngày hôm ấy người ta gọi ông Gideon là Jerubbaal, mà rằng xin Baal đối phó với hắn, vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người. Tên của ông được đổi là Jerubbaal, là người ta cầu cho Baal đối phó với ông Gideon này. Và thần Baal chẳng có thần nào khác hết, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Và ngày hôm nay cũng vậy, người ta đang tôn thờ những tà thần, thần đô la, tiền bạc và bao nhiêu những tà thần khác, ngay cả những tà thần mà con người tôn lên, tôn những con người lên làm Chúa. Chứ thực sự con người nào cũng đã chết và chết luôn, có ai sống lại vinh quang đâu. Chỉ có một mình Chúa Giêsu Kitô không. Không có một tà, không có một thần thánh nào khác hết. Tất cả đều là những con người được Chúa tạo dựng nên và phải chết. Để chúng ta phải ý thức sự thật về mình, chứ đừng có kiêu căng và tôn mình là một Chúa, một thần thánh. Vì tất cả đều chỉ có tối đa 100 năm, hơn 100 năm, trên dưới 100 năm rồi ra đi thôi. Mà sao không nhìn nhận sự thật về mình? Thì ở đây người ta tôn thờ thần Baal và đặt tên cho ông Gideon là Jerubbaal, xin Baal đối phó với hắn. Và người ta cứ vậy mà gọi ông. Và cuối cùng người ta không thấy thần Baal đối phó được gì với Gideon khi Chúa ở cùng Gideon. Tất cả các người Madian, người Amalek và người phương Đông đều nhất tề tập hợp. Họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Gitgeel. Thì người ta đã nghe tin là phá cái bàn thờ của họ, thì họ nổi lên, cũng giống như mà nói chạm tới Mahomet vậy. Thì cả thế giới Hồi giáo nổi lên để mà triệt tiêu cái người nào mà nói xấu về Mahomet, hoặc là những cái tờ báo ở Pháp đó. Những cái hình và biếm họa thì dĩ nhiên là bị kích động và bị chống đối liền. Thì ngày xưa cũng vậy thôi, người ta liên minh với nhau khi có một cái mục tiêu, thì các cái nhóm mà cùng thờ thần Baal thì họ liên minh với nhau và họ chống lại. Thì ông Gideon được đầy thần khí của Đức Chúa, ông rút tù bà và người Abiezer quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc Mơ-nơ-xê và họ quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc A-xê, Dư-bô-lun và Nát-ta-li, họ cũng tiến lên đón ông. Thì chúng ta thấy ông ta khôn ngoan, sai các sứ giả đi các chi tộc để kêu gọi. Còn những người Madian, người Amalek, những người bên kia sông Jordan, những người phương Đông, họ đã bắt đầu băng qua sông và đang tụ họp lại. Và ông Gideon đã xin Chúa những dấu chỉ là Chúa có cho phép ông để tiến đánh hay không. Chúng ta thấy ông ta xin hai điều, cũng cùng là cái miếng lông cừu đó, mà một lần thì ông ta đòi là xương làm cho ướt, một lần thì ông ta đòi làm cho khô, còn tất cả đều ướt. Ông ta làm ngược lại để biết là ý của Chúa rõ ràng. Ông Kitô ông thưa với Thiên Chúa, nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa, nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con sẽ biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, bốt mớ lông cừu, vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Ông Gideon lại thưa với Chúa, xin Ngài đừng thịnh nộ với con, để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trách nhiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đọng xương. Đêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đọng xương. Ông ta xin những dấu chỉ như vậy để ông ta biết rằng là chính Chúa đã sai ông. Ông ta không phải là không tin vào Thiên Chúa, nhưng mà muốn xác quyết vì Chúa nói. Nhưng mà ông nhiều khi ông nghĩ rằng ông ở trong mơ, chưa có chắc giờ một sự kiện cụ thể rõ ràng. Và cuối cùng Chúa đã chiều ý của ông. Rồi chúng ta thấy là người ta tiến lên rất là đông để quy tụ lại xung quanh một thủ lãnh, bởi vì họ đang bị áp bức và họ có cùng một mục tiêu là sống còn và tìm được tự do, cho nên họ quy tụ tới 20.000 người. Nhưng mà sau đó xuống, ông ta rút lại còn 10.000 người. Và cuối cùng Chúa nói như vậy là để mình thấy rằng là vì số đông người như vậy cho nên chiến thắng, chứ không phải là vì chính Chúa ra. Vì vậy mà Chúa bảo cuối cùng là chọn có 300 người thôi. Chúng ta đọc chương 7 để chúng ta thấy là có nhiều cái Chúa dùng rất là kỳ lạ. Ai cũng muốn số lượng đông đi ra trận mà 20.000 người nó hơn là 300 người. Nhưng mà ở đây Chúa không có muốn số lượng đông. Chúa lại muốn số lượng rất là ít. Chỉ có 300 người thôi. Ông Giê-rúp-ba-an, tức Gít-ôn, cũng như toàn dân đang ở với ông, thức dậy thật sớm. Và ông đóng trại gần En-ca-rốt. Còn trại quân Ma-đi-ăng thì nằm ở phía bắc trại ông, sát đồi Mô-rê trong đồng bằng. Đức Chúa phán bảo ông, đám dân ở với ngươi quá đông, ta không trao quân Ma-đi-ăng vào tay chúng được. Kẻ Israel lại tự phụ phạm đến ta, khi cho rằng chính tay tôi đã cứu tôi. Vậy ngươi hãy công bố cho dân nghe, ai sợ hãi và run khiếp thì hãy về đi. Và ông Gideon đã thử họ. 20.000 người trong dân rút lui, còn lại 10.000. Thì rút lui tới 20.000, còn lại có 10.000 là 1/3. Nhưng mà mình Chúa thấy giờ cũng còn đông quá. Đức Chúa phán với ông Gideon, dân này vẫn còn đông. Hãy bảo chúng xuống gần nước, ở đó ta sẽ thử chúng. Kẻ nào ta nói với ngươi, người này sẽ đi với ngươi, thì kẻ đó sẽ đi với ngươi. Còn tất cả những ai ta nói với ngươi, người này không đi với ngươi, kẻ đó sẽ không được đi. Vậy ông Gideon đem đám dân ấy đến gần nước, và Đức Chúa phán với ông Gideon, tất cả những ai thè lưỡi, cấp nước như là chó. Ngươi hãy để riêng ra, tất cả những ai quỳ xuống mà uống cũng vậy. Số người dùng tay đưa lên miệng mà tớp là 300 người. Tất cả số dân còn lại đều quỳ xuống mà uống nước. Bây giờ Đức Chúa phán với ông Gideon, với 300 người đã tớp nước, ta sẽ cứu các người và sẽ trao quân Madian vào tay ngươi. Còn tất cả những người khác thì hãy rút lui, ai về nhà nấy. Người ta giữ lại vò lương thực của đám dân cùng với các tù và. Sau đó ông Gideon cho tất cả con cái reo trở về, ai nấy về lều mình, chỉ giữ lại 300 người. Doanh trại của người Madian nằm phía dưới trại của ông trong đồng bạc. Và chúng ta thấy cái câu chuyện chiến đấu của họ. Thì với 300 người mà đối đầu lại với mấy chục ngàn người là cái điều sức con người không thể nào tưởng tượng được. Cho nên ông vẫn dè dặt. Thì trong đêm đó chính ông đã đến, lén đến và nghe những cái người lính của bên kia nói chuyện. Đêm ấy Đức Chúa phán với ông, đứng lên đi xuống doanh trại vì ta sẽ trao nó vào tay ngươi. Nhưng nếu ngươi sợ không dám xuống thì hãy đi xuống trại với Bura đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe ngóng xem chúng nói gì. Sau đó tay ngươi sẽ ra cứng rắn và ngươi sẽ xuống đánh trại. Vậy chính ông đã cùng với Bura đầy tớ ông xuống tới đầu tiên đồn của trại. Đầu tiền đồn của trại. Quân Madian, Amalek và toàn quân phương Đông nằm đầy đồng bằng, nhiều vô kể như châu chấu, và số lạc đà của chúng không đếm nổi, như cát trên bờ biển. Ông Gideon tới nơi, thì này, một tên đang kể cho đồng đội một giấc chiêm bao. Hắn nói, đây là giấc chiêm bao tôi đã nằm mơ. Một tấm lúa, một tấm bánh lúa mạch lăn trong trại Madian, tới một chiếc lều, đụng vào lều thì nó ngã xuống, cuốn tổng rộng cái lều lên, thế là cái lều đổ. Người đồng đội họa theo và nói, đây chỉ có thể là chiếc gươm của Gideon, con của Joab, người Israel. Thiên Chúa đã trao người Madian và cả doanh trại vào tay ông ta. Khi nghe kể giấc chiêm bao và lời giải thích, ông Gideon sắp mình xuống, đoạn trở về trại Israel và nói, đứng lên vì Đức Chúa đã trao vào tay anh em doanh trại Madian. Và chúng ta thấy là họ tập kinh vào ban đêm, vào lúc mà 2-3 giờ sáng mọi người đang ngủ ngon, thì họ để những cái ngọn đuốc ở trong cái vò đậy kín lại để cho không có ánh sáng lọt ra ngoài. Rồi mỗi người thì cầm một cái tù và để mà thổi. Chỉ có 300 người thôi, mà khi mà họ thổi thì nó sẽ vang giống như là số lượng lính rất là đông. Và nó vang cả một cái khu rừng núi vậy, và các cái đuốc sáng lúc đó lại bùng lên. Thì những người lính đang ngủ mớ giật mình thức dậy thì sẽ bị rối loạn và cứ nghĩ rằng là quân đang bị quân địch đang tấn công mình. Cho nên lúc mà họ giật mình thức dậy trong cái lúc hỗn loạn, họ sẽ tìm cách để tháo chạy và tự chiến đấu với nhau nữa, tự đánh nhau. Để chúng ta đọc cái câu chuyện đột kích này. Bây giờ ông chia 300 người thành 3 cánh quân, tức là mỗi cánh 100 người, trao vào tay mọi người tù và vò rỗng có đuốc bên trong. Ông bảo họ, hãy nhìn và làm theo tôi. Khi tới đầu trại, tôi làm gì thì các anh cứ làm theo. Tôi sẽ rút tù và cùng một lúc với tất cả những người đi với tôi. Bây giờ các anh cũng rút tù và khắp quanh trại và cùng hô, vì Đức Chúa, vì Gideon. Ông Gideon cùng với 100 người theo ông đi tới đầu trại vào đầu canh 2. Lúc vừa thay người canh, họ rút tù và đồng thời đập bể những chiếc vò đang cầm trong tay. Bây giờ cả 3 cánh quân đều rút tù và đập bể vò, tay trái nắm chắc đuốc, tay phải cầm tù và rút lên, rồi họ cùng hô, vì Đức Chúa, vì Gideon, vung kiếm lên. Chung quanh trại ai nấy đứng yên tại chỗ, cả trại tán loạn, la ó và chạy trốn. Trong lúc 300 người rút tù và, thì Đức Chúa làm cho mỗi người trong khắp trại quay gươm giết bạn mình. Cả chốn trại đều trốn chạy về phía Sơ-sê-ra cho đến Bết-ha-xích-sa bên bờ suối A-ven-mơ-khô-la đối diện với Ta-bát. Rồi sau đó là họ cho người chạy theo để đuổi bắt những người mà trên đường chạy trốn, những người lính của các cái người Amalek, các người bên kia bờ sông, bên bên phía đông của bờ sông Jordan. Bây giờ từ Naphtali, Asê và toàn thể Manasseh, các người Israel họp nhau lại và rượt đuổi quân Madian. Ông Gideon sai sứ giả đi kêu gọi khắp vùng núi Ephraim hãy xuống đón đầu quân Madian, chiếm cứ các nguồn nước của chúng cho đến Bết Bara và sông Jordan. Tất cả các người Ephraim đều họp lại chiếm lấy các nguồn nước cho đến Bết Bara và sông Jordan. Họ bắt được hai tướng của Madian là Oreb và Zeeb. Họ giết Oreb tại tảng đá Oreb, còn Zeeb thì giết tại bồn ép nho Zeeb. Họ còn rượt theo quân Madian và mang thủ cấp của Oreb và Zeeb từ bên kia sông Jordan về cho Gideon. Thì chúng ta biết là họ biết là tất cả những cái đường rút quân thì họ cũng phải chạy tới những xuống nước để có nước uống. Thì chặn đường ngay những cái điểm đó thì sẽ bắt được, và cuối cùng bắt được những tướng lãnh của họ, của Madian. Và quân dân Ephraim lại kêu trách là không có cho họ tham gia vào cái trong cái cuộc chiến này. Thì ông Gideon đã trả lời cho họ. Những người Ephraim nói với ông đối xử với chúng tôi như vậy nghĩa là thế nào? Ông đã không thèm gọi chúng tôi khi ông lên đường đánh quân Madian. Họ đã công kích ông dữ dội. Nhưng ông nói với họ, việc tôi đã làm sánh sao được với các anh. Thứ mà Ephraim ăn mót lại không tốt hơn cả mùa trái của Aviezer sao? Thiên Chúa đã trao vào tay các anh các thủ lãnh Madian là Oreb và Zeeb. Thì tôi có thể làm gì sánh được với các anh? Nghe ông nói thế, họ mới ngu dần. Đó là cách trả lời khôn ngoan để cho họ biết là họ đã chiếm cái công đầu là giết được tướng lãnh. Và ông Gideon tiếp tục giao chiến, rượt đuổi những cái người ở bên kia sông Jordan. Tới sông Jordan, ông Gideon sang sông cùng với 300 người theo ông, rất mệt mỏi nhưng vẫn truy lùng quân địch. Ông nói với người xúc cốt, làm ơn cho đám người theo tôi mấy tấm bánh vì họ đã mệt mỏi rồi. Mà tôi thì còn phải truy lùng Dơ Vác và Salmuna, vua Madian. Nhưng các thủ lãnh của số cốt trả lời, số mạng của Dơ Vác và Salmuna nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao? Mà chúng tôi phải cấp bánh cho quân đội của ông. Ông Gideon đáp, đã vậy thì một khi Đức Chúa trao Dơ Vác và Samuna vào tay ta rồi, ta sẽ lấy gai rừng và cây kế mà xé xác các ngươi. Từ đấy, ông đi lên Bernuen và lại nói với người ta như vậy. Nhưng những người Bernuen trả lời ý như những người xúc cốt. Ông cũng nói với người Bernuen rằng, khi ta trở về bình an vô sự, ta sẽ triệt hạ tháp này. Và sau đó, ông tiến lên và bắt được Jevat và Samuna. Jevat và Samuna lúc ấy đang ở các cô cùng với đạo quân của họ chừng 15.000 người. Đó là số còn lại trong toàn bộ doanh trại con cái phương đông. Vì 12.000 bạn biết tuốt gươm đã gục ngã, ông Gideon tiến lên theo con đường của dân du mục ở phía đông Novak và Jotbaha, và đã tấn công trại khi trại cứ tưởng là an toàn. Jevat và Samuna chạy trốn. Nhưng ông đã đuổi kịp và bắt được cả hai vua Madian là Jevat và Samuna, gây khiếp đảm cho toàn bộ doanh trại. Rồi sau đó ông trở về, trên đường về, ông trả thù những người đã không có tiếp rước để giúp cho ông chiến thắng. Thì chúng ta thấy ở trong Cựu Ước nó vẫn còn những cái tinh thần về báo thù, rồi chiến đấu, về giết hại lẫn nhau. Nó không phải như là ở trong Tân Ước. Nên cái bước tiến của Tân Ước là một cái bước tiến rất là cao để đi tới sự thánh thiện. Chúa phải đi từng bước một. Và đó là cái khó khăn, từng bước Chúa phải dạy dân của Chúa để chúng ta có được cái quan niệm yêu thương kẻ thù không phải là chuyện dễ đâu. Sau trận chiến, ông Gít-ôn, con ông Giô-át trở về qua ngã đường lên Kê-rết. Ông bắt một thiếu niên thuộc dân Sút-cốt và tra hỏi nó. Nó viết cho ông tên các thủ lãnh Sút-cốt và các kỳ mục trong dân là 77 người. Vậy ông đến với người Sút-cốt và nói, đây là Dê-vác và Sa-mu-na. Vì chúng, các ngươi đã đây nghiến ta mà rằng, số mạng của Dê-vác và Sa-mu-na nay đã nằm gọn trong tay ông rồi sao? Mà chúng tôi phải cấp bánh cho những người mệt mỏi của ông. Ông bắt các kỳ mục trong thành, lấy gai rừng và cây kế mà dạy cho những người Sút-cốt một bài học. Tháp Bơ-nu-ên, ông cũng triệt hạ và tàn sát những người trong thành. Ông nói với Dê-vác và Sa-mu-na, những kẻ các ngươi đã tàn sát ở Ta-bo là người thế nào? Chúng thưa, ông thế nào họ cũng vậy. Người nào cũng có vẻ hoàng tử. Ông nói, họ là anh em cùng mẹ với ta đó. Thề có Đức Chúa hằng sống, giả như các ngươi để họ sống thì ta chẳng sát hại các ngươi đâu. Rồi ông bảo người con cả của ông Giê-thê, đứng lên giết chúng đi. Nhưng chàng thiếu niên sợ không dám tuốt gươm vì cậu còn trẻ. Dê-vác và Sa-mu-na liền nói, vậy thì chính nhà ngươi đứng lên giết chúng ta đi, vì anh hùng đâu có sợ chết. Ông Gít-ôn đứng lên hạ sát Dê-vác và Sa-mu-na, rồi tháo lấy những chiếc vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng. Đó là cái chiến thắng của ông Gít-ôn, mà chính thức là với 300 người. Và chúng ta thấy từ câu 22 về cái ý niệm là chính Chúa là vua của họ, là người lãnh đạo của họ, là điều tốt nhất. Và người ta cũng muốn tôn Gít-ôn lên làm vua, nhưng mà ông trả lời cho họ là chính Chúa sẽ cai trị anh em. Và trong câu chuyện này chúng ta đọc để thấy cuối đời của ông Gít-ôn. Người Israel nói với ông Gít-ôn, xin ông cai trị chúng tôi, cả ông cũng như con cháu ông, vì ông đã giải thoát chúng tôi khỏi tay quân Madian. Ông Gít-ôn trả lời, chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em. Ông Gít-ôn nói với họ, tôi xin anh em một điều là mỗi người cho tôi một cái nhẫn trong số chiến lợi phẩm của mình. Sở dĩ như vậy là vì những người bại trận là dân Ismael, nên chúng mang nhẫn vàng. Những người ấy đáp, hẳn là chúng tôi sẽ tặng ông rồi. Còn họ trải chiếc áo tròn ra và mỗi người bỏ vào đấy một chiếc nhẫn đã chiếm được. Trọng lượng số nhẫn vàng ông đã xin được là 17 ký vàng, không kể các vòng khuyên, các hoa tai và những chiếc áo điều các vua Madian vẫn mặc, và không kể các vòng đeo cổ các con lạc đà của chúng. Ông Gít-ôn lấy số vàng đó làm một tượng ephod và đặt trong thành của ông tại Ophra, và toàn thể reo đã đàn điếm với nó, nên nó hóa ra cái bẫy cho ông Gít-ôn và nhà ông. Thì khi mà làm những cái tượng ephod là mặc đồ theo kiểu của người mà tư tế, rồi làm một cái tượng như vậy làm cho dân chúng lại tụ họp ở đó và dùng cái chữ đàn điếm, tức là đi thờ, tôn thờ tới tượng thần mà không có tôn thờ Chúa. Trong Cựu Ước hay dùng cái hình ảnh đó, linh hồn hay là người Do Thái, người dân của Chúa giống như là một cô dâu vậy. Và Chúa yêu cái cô dâu đó, yêu người vợ đó. Nhưng mà đi khi mà tôn thờ tà thần khác thì gọi là tội ngoại tình, đi đàn điếm với người khác. Thì đó là cái từ mà trong Kinh Thánh Thủ Ước hay dùng đến. Madian bị hạ nhục trước mặt con cái Israel. Chúng không còn ngẩng đầu lên được nữa. Dưới thời ông Gideon, lãnh thổ được bình an 40 năm. Ông Jerubbaal, con ông Joab, lui về sống cảnh điền viên. Ông Gideon sinh được 70 người con vì ông có nhiều vợ. Ông có người tỳ thiếp ở Sikem, bà cũng sinh cho ông một con trai. Và ông đặt tên cho nó là Abimelech. Đây là cái thằng con mà sau này nó đi với phía ngoại của nó ở tại Sikem, rồi giết 70 người con kia. Chỉ có một đứa con là Jotham được thoát nạn thôi. Còn 69 đứa con kia là bị nó giết chết. Ông Gideon, con ông Joab, qua đời sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc và được chôn cất trong phần mộ của ông Joab, thân phụ ông, tại Ophra của dòng họ Abiezer. Rồi chúng ta đọc tiếp để thấy cái sau khi mà thủ lãnh chết thì họ hay rơi vào tội lỗi lắm. Sau khi ông Gideon qua đời, con cái reo lại đàn điếm với các thằng bang và tôn bang Berit làm thiên chúa. Con cái reo không nhớ Đức Chúa là thiên chúa của mình, đấng đã giải thoát họ khỏi tay mọi thù địch chung quanh. Họ cũng chẳng đối xử nhân nghĩa với nhà ông Jerubbaal, tức Gideon, mà đền đáp tất cả những điều tốt lành ông đã làm cho Israel. Rồi qua chương 9 chúng ta mới thấy là chính đứa con của tỳ thiếp là Abimelech lại làm khốn khổ cả tất cả những đứa con trai ông Jerubbaal. Abimelech con ông Jerubbaal đến Sikem gặp bà con bên ngoại và nói với họ cùng cả gia tộc bên ngoại rằng: xin bà con hỏi các thân hào Sikem xem điều nào tốt cho các vị để cho 70 người, tức là tất cả các con ông Jerubbaal cai trị các vị, hay là để một người cai trị các vị mà thôi. Xin các vị nhớ cho rằng tôi là anh em ruột thịt của các vị. Bà con bên ngoài dùng chính những lời đó để nói với về Abimelech cho toàn thể thân hào Sikem nghe, và lòng họ nghiêng về Abimelech vì họ nói ông ấy là bà con của chúng ta. Vậy họ trao cho ông 70 Sikem bạc lấy của đền Baal Berith. Abimelech dùng tiền ấy thuê những đứa vô lại cùng bọn du đảng và chúng theo ông. Thế là ông đến nhà cha mình tại Ophra, hạ sát các anh em, tức là 70 người con của ông Jerubbaal, trên cùng một tảng đá. Chỉ sót có Jotham, con út của ông Jerubbaal, vì anh ta lẩn trốn được. Bây giờ tất cả thân hào Sikem cùng toàn dân Beth Milo họp lại, kéo đến tôn vinh Abimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Sikem. Và trong thời gian đó thì ông Jotham được báo tin, và trên đỉnh núi ông đã nói cái ngụ ngôn này để chỉ cho thấy là cái người không có ra gì thì tôn lên làm vua, còn những người mà có trách nhiệm thì họ không có lên làm vua. Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: hỡi các thân hào Sikem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các ngươi. Cây cối đã lên đường đi sức dầu phong vương, một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu: hãy làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây ô liu nói với chúng: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Cây cối liền nói với cây vả: hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả bảo chúng: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Bây giờ cây cối nói với cây nho: hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho bảo chúng: chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần binh và các người đời phấn khởi mà đi đu đưa với cây cối hay sao? Tất cả cây cối liền nói với bụi gai, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Bụi gai trả lời cây cối, nếu quả thật các ngươi sức dầu phong vương ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương ly tân. Đó là để nói cái dụ ngôn này là tất cả những người tốt lành kia, họ có cái trách nhiệm, có cái bổn phận để làm những công việc này nọ rồi. À, thì cuối cùng để tôn cái bụi gai là nó không có sản xuất dầu, cũng chẳng sản xuất rượu hay là bất cứ cái gì, gai nó rất là vô ích, thì lại tôn nó lên làm vua. Thì để chỉ về Avimelech là cái người không có ra gì, một đứa con của tỳ thiếp mà vì ham quyền quyền lợi danh vọng rồi đi giết tất cả những anh em cùng cha của mình, rồi liên kết với người Si-kem để kêu gọi người Si-kem phải ý thức cái sự thật này. Các người có đối xử thành thật và trọn đạo khi tôn Avimelech lên làm vua không? Các người có đối xử tốt với ông Giê-rúp-ba-an và nhà ông ấy không? Có đối xử với ông xứng với công lao của ông không? Cha tôi đã chiến đấu vì các ngươi, người đã liều mạng để giải thoát các người khỏi tay quân Madian. Thế mà ngày nay các người lại phản bội nhà cha tôi, tàn sát con cái ông, tất cả 70 người trên cùng một tảng đá. Rồi đứa con người tỳ thiếp của ông là Avimelech lên làm vua cai trị các thân hào Si-kem, vì y là bà con của các người. Vậy nếu ngày hôm nay các người đã đối xử thành thật và trọn đạo với ông Giê-rúp-ba-ben và nhà ông, thì cứ việc vui vì Avimelech và mong sao y cũng được vui vì các người. Bằng không thì xin cho một ngọn lửa phát ra từ Avimelech để thiêu hủy các thân hào Si-kem cùng với dân Bet-milo, và xin cho một ngọn lửa phát ra từ các thân hào Si-kem và dân Bet-milo để thiêu hủy Avimelech nữa. Rồi ông Jotham chạy về phía Be-e và trú ngụ tại đây vì sợ Avimelech, người anh em của ông. Và sau đó những câu chuyện mà Avimelech thấy những người Si-kem phản loạn hoặc là gặp những cái chống đối, thì dĩ nhiên là Avimelech cũng đã có quân đội, có người ở trong tay, thì ông ta phải đối đầu và chỉ gây chiến tranh, nó rắc rối cho chính cái những cái thị tộc ở tại Si-kem và những người xung quanh. Thì chúng ta đọc thêm từ câu 22. Avimelech cầm quyền cai trị Israel 3 năm. Rồi Thiên Chúa gây một thần khí bất hòa giữa Avimelech và các thân hào Si-kem, khiến các thân hào Si-kem phản lại Avimelech. Như vậy là để báo phục tội giết 70 người con của ông Giê-rúp-ba-an và để làm cho máu họ đổ xuống trên Avimelech. Người anh em đã giết họ và đổ xuống trên các thân hào Si-kem, những người đã tiếp tay với y để y giết anh em mình. Các thân hào Si-kem đã đặt những ổ mai phục trên các ngọn núi để cướp bóc tất cả những người đi ngang qua đó. Người ta báo tin cho Avimelech biết. Bây giờ ông Ga-an, con ông Evet cùng đi với anh em ông và họ qua Si-kem. Các thân hào Si-kem tín nhiệm ông, họ ra vườn hái nho rồi đạp ép và tổ chức vui chơi. Họ vào đền các thần minh của họ ăn uống và nguyền rủa Avimelech. Ông Ga-an con Evet nói, Avimelech là ai và Si-kem là ai mà chúng ta làm tôi nó? Nó chẳng phải là con Giê-rúp-ba-an và đại diện của nó chẳng phải là Giê-vung sao? Các ngươi hãy làm tôi con cái Kha-mo, cha của Si-kem. Còn chúng tôi, việc gì chúng tôi phải làm tôi nó? Ai sẽ trao dân này vào tay tôi để tôi loại trừ Avimelech và tôi nói với nó, hãy tăng thêm quân của mi và ra đây. Ông Giê-vung tổng trấn thành nghe những lời ông Ca-an, con ông Evet nói, thì nổi giận. Ông lập mưu sai sứ đến nói với Avimelech rằng, này, Ca-an, con của Ai-vét và anh em y đã đến Si-khem và đang kích động thành này chống lại ông. Vậy đang đêm, ông hãy trỗi dậy và cùng với quân lính của ông mai phục ngoài đồng. Rồi sáng sớm, lúc rạng đông, hãy mau lẹ tấn công thành. Khi y và đám người cùng đi với y ra đón ông, thì gặp chúng ở đâu, ông hãy đánh nó. Đang đêm, Abimelech cùng với quân lính của ông trỗi dậy, chia thành bốn nhóm mai phục gần Si-khem. Ông Ca-an, con ông Ê-vét đi ra và dừng lại ở lối vào cổng thành. Abimelech cùng với quân lính của ông từ chỗ mai phục trỗi dậy. Ông Ca-an thấy đám dân thì nói với ông Giê-vung, đây là đám dân từ các đỉnh núi xuống. Nhưng ông Giê-vung nói, đó là bóng núi mà tôi lại trông ra như người ta. Ông Ca-an nói, còn lên tiếng nói, đây là những người từ rốn đất mà xuống. Còn nhóm kia thì từ con đường cây sồi, các thầy bói mà đến. Bây giờ ông Giê-vung nói với ông, đâu rồi cái miệng ngươi từng nói, Abimelech là ai mà chúng ta làm tôi nó? Đây chẳng phải là đám dân ngươi đã khinh dễ sao? Bây giờ ngươi hãy đi ra và giao chiến với nó. Ông Ca-an đi ra, dẫn đầu các thân hào Si-khem giao chiến với Abimelech. Nhưng Abimelech đuổi đánh ông, và ông Ca-an phải trốn chạy. Nhiều người gục chết trước khi tới được lối vào cổng. Sau đó Abimelech cư ngụ ở Aruma, con ông Giê-vung, thì trục xuất ông Ca-an mà anh em ông không cho ở Si-khem nữa.